Ma Ngân, chương 655, rêu rao khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bội gia nói như vậy, kỳ thật đã làm ra nhượng bộ rất lớn rồi, đây cũng hoàn toàn là xem vào mặt mũi của Tiêu Hoàng, hơn nữa Áo Thác và Tiêu Hoàng có quan hệ không phải cạn, không có khả năng là địch nhân. Vậy đa tạ, kỳ thật ta cũng không có mục đích khác, chỉ là để cho những hạm viên lần đầu đến địa phương xa lạ kia có thể cùng vương bài pháo. Thủ các ngươi học vài thứ mà thôi. Tiêu Hoàng phi thường thản nhiên nói, các hạm đội quan chỉ huy khác thấy bội gia cũng đã nói như vậy, đều không còn gì để cự tuyệt nữa, đương nhiên như vậy không thể nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu, cần tiến hành tập luyện tương ứng, nhưng thử nghĩ lại, gần 100 chiếc ma văn chiến hạm, bao vây tiểu trừ 4 chiếc ma văn chiến hạm, cần cố kỵ nhiều như vậy hay sao? Đồng thời, toàn bộ gia đô liên hợp thể, ma văn chiến hạm của tập đoàn thợ săn phân tán trong gia đô liên hợp thể cũng đều từ các phương hướng khác nhau mà đi tới An Vũ Tinh, tinh cầu biên cảnh phía đông của gia đô đế quốc mà tập hợp. Ước chừng 95 chiếc ma văn chiến hạm tạo thành một đội ngũ khổng lồ. Không chút nào khoa trương mà nói, điều động binh lực như thế, hoàn toàn không thua gì việc phát động một hồi chiến tranh quân sự quy mô lớn giữa các tinh cầu, nhất là đối với một tập đoàn mà nói, lại là có một không. Hai, ngày khi Tiêu Hoàng đang ở trong gia đô đế quốc mà điều động binh lực thì trên Vĩnh Ngạn Tinh, Bác Sơn đã xuất ra 5.000 vạn kim tệ. Chuyển vào tài khoản của Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn. Không chút nào, khoa trương mà, 5.000 vạn kim này tuy rằng không đến mức nghiêm trọng. Giống như Tiêu Hoàng nói, trực tiếp vét sạch tập đoàn thợ săn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, nếu đổi ra thì không sai. Biệt lắm tương đương với giá của 50 chiếc ma văn khung máy móc rồi. Đây lại còn là quân phí suốt 5 năm của một quân đoàn cấp B, mà ở bên kia, giữa vùng hư không rộng lớn giữa gia đô liên hợp thể và Bắc Áo liên hợp thể, 5 chiếc ma văn hạm của Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn đang đậu trong một khu vực vẫn thạch. Trên thực tế, đây chính là sinh hoạt của bọn họ, không ở một chỗ cố định nào cả. Đọc truyện cùng, tiuyencuatui.net. Giờ phút này đại hán râu sồm đang đeo cặp kính râm màu đen toàn thân bẩn. Hề hề cũng không nhận ra là quân phục của quân đội nào nữa, đôi giày da trên chân không sai biệt lắm đã hơn 10 năm không thay đổi rồi. Trên hàm răng hơi có chút ố vàng đang ngậm một cây xì gà, hắn đang thản nhiên ngồi trên ghế chủ tọa, hai chân bắt chéo. Nhân viên công tác bốn phía, không sai biệt lắm cũng đều có bộ dáng này, lôi thôi lếch thếch. Đầu nhi, vừa rồi trong tài khoản của chúng ta có thêm 5.000 vạn kim. Đúng lúc này, một gã hải tặc hạm viên trong hạm thể nói. À, không thể tưởng được tập đoàn thợ săn này thật đúng là thống khoái. À, quả nhiên là tiền của dồi dào. Đối với người như thế, sau này phải bắt cóc nhiều hơn thì mới đúng à, đại hán râu sồm nghe nói như thế, lập tức tươi cười trên mặt không kìm được hiện lên vô tận tinh. Quang, không chút nào khoa trương mà nói, có 5.000 vạn kim này thì cũng đủ để bọn họ sống yên ổn vài năm rồi. Đầu nhi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hải tặc hạm viên hỏi tiếp, đương nhiên là thực hiện hứa hẹn, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là hải tặc có danh dự thả người, nhưng cũng cần nói cho bọn họ, sau khi quay về gia đô đế quốc nếu còn bị chúng ta chặn được vậy lại là chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại hán râu sồm nói tiếp, tuy nhiên, trước mắt sau khi thả người chúng ta phải ngay lập tức xuất phát không ngừng du đãng trong phiến hư không rộng lớn này, tận khả năng tránh né tất cả thăm dò. Đã rõ, hải tặc hạm viên đáp lại một tiếng, liền chậm rãi đi ra ngoài. Bắt đầu đánh một số người không thành thật tới mức đầu rơi máu chảy xong. Bọn họ liền đưa các thợ săn hạm viên này vào trong thuyền. Huyền hào ma văn chiến hạm cũng vét sạch toàn bộ tất cả mọi thứ trong chiến hạm của bọn họ, ví dụ như ma văn phi đạn, đồ ăn, thậm chí còn phá hủy cả hệ thống thông tin. Dù sao từ nơi này tới lãnh thổ của gia đô đế quốc thì chỉ không đến một ngày thời gian, không đói chết được. Ngắn ngủn một giờ trôi qua, thuyền huyền hào đã xám xịt rời đi, không chút tạm dừng, bay về phía lãnh thổ của gia đô đế quốc. Mà lúc này 4 chiếc ma văn chiến hạm của Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn cùng với 1 chiếc ma văn vận binh hạm cũng đã cùng lúc rút khỏi khu vực vẫn. Thạch một đường chạy như điên, biến mất trong hư không mênh mông. Bởi vì tinh môn hạm của gia đô đế quốc được bố trí hợp lý, hơn nữa số lượng còn khổng lồ, điều động các loại ma văn hạm vô cùng mau lẹ. Trên cơ bản chỉ trong 3 ngày thời gian, Tiêu Hoàng cười Vân Hạ Hào đã một đường bão táp đi tới An Vũ Tinh tại phía đông gia đô đế quốc. Đồng thời nơi này cũng là một viên tinh cầu chủ yếu dùng để tiếp tế tiếp Viện của Gia Đô Đế Quốc trình độ phồn hoa không thua Vĩnh Ngạn Tinh. Chốt gì các loại ma văn chiến hạm, ma văn vận tải hạm lui tới, nối liền không dứt. Chỉ có điều khi Tiêu Hoàng cười Vân Hạ Hào cùng với hạm đội thứ 7, hạm đội thứ 22 đến đây, không thể nghi ngờ là đã hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người, nhất là khi nhìn thấy hạm đội chiến đấu. Siêu cấp của Gia Đô Đế Quốc là hạm đội thứ 7 và hạm đội thứ 22 vậy mà. Lại hộ tống một chiếc ma văn chiến hạm của tập đoàn thợ săn, thì lại hấp dẫn vô số ánh mắt. Một số thương nhân thường xuyên lui tới cùng với các sĩ quan đóng quân ở trong này, lại mở to mắt ngạc nhiên không? Chút khoa trương mà nói, chỉ riêng hạm đội thứ 7 xuất hiện đã đủ để hấp dẫn người khác chú ý rồi, vậy mà còn có cả hạm đội 22 nữa, càng làm cho người khác phải ngạc nhiên thán phục chính là, hai hạm đội đại danh đỉnh đỉnh này lại đang hộ tống cho một chiếc ma văn chiến hạm của tập đoàn thợ săn. Điều này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tập đoàn thợ săn này rốt cuộc lai lịch gì? Đây là muốn làm gì vậy? Trong các thương thuyền đi ngang qua, nhìn thấy trận thế trùng trùng điệp điệp này, mọi người không kìm được phát ra nghi vấn. Ngay cả trưởng quan quân sự Thái Anh đóng quân tại An Vũ Tinh thông qua màn hình, nhìn thấy hình ảnh như vậy, đều lập tức kinh ngạc. Làm, cái gì vậy? Gia Đô Đế Quốc muốn phát động đại quy mô chiến tranh hay sao? Thái Anh đã qua tuổi 40, không kìm được thốt lên. Nhưng kinh ngạc của mọi người vẫn chỉ là bắt đầu, ngắn ngủn 3 giờ sau, rất nhiều chiếc ma văn chiến hạm của hạm đội thứ 9 và tập đoàn thợ săn cũng đều tụ tập tới, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong ba thành thị tiếp viện chủ yếu của An Vũ Tinh, tiến hành tiếp tế tiếp viện tương ứng. Đây chính là cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước ngay một ngày trước. Tiêu Hoàng trực tiếp vung ra 300 vạn kim chuyên môn dùng để mua sắm vật tư tiếp tế tiếp viện. Trước đây trong ma văn hạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông thường có các vật tư tiếp tế tiếp viện như thịt bò, trứng, nước ngọt gì đó, lần này vật tư tiếp tế tiếp viện lại ước chừng cao hơn không chỉ một cấp bậc, thịt bò đổi trở thành thịt linh thú đắt đỏ, trứng và rau dưa cũng toàn bộ là loại thập phần quý báu, liền ngay cả một bộ phận nước ngọt dùng để uống trong đó cũng được đổi thành đồ uống đắt đỏ dùng máu của linh thú điều chế ra, có tác dụng tăng cường thể chất. Quan chỉ huy bộ gia của hạm đội thứ 7 cùng Tiêu Hoàng đi xuống ma văn chiến hạm, nhìn thấy từng hộp lớn tiếp viện phẩm quý báu lần lượt được vận chuyển vào trong hạm đội thứ 7, lúc này hắn và các hạm viên hạm đội thứ 7 đã hai mắt tỏa sáng, không ngừng nuốt nước miếng, đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, bộ gia hơi có chút ngượng ngùng nói. Hồng lão bản, chỉ giúp đỡ chút chuyện nhỏ thôi mà, ngài xem đấy, thế này làm cho chúng ta rất ngượng ngùng a. Đúng là Gia Đô hạm đội thứ 7 quả thật có thể đánh trận, cũng rất cường hãn. Nhưng cũng không có nghĩa là điều kiện sống của họ ưu việt tới cỡ nào. Loại cấp dưỡng phẩm chất cao này, bọn họ thực sự cũng không thấy nhiều lắm, trừ khi là dưới tình huống quân phí dư giả, mua được 1-2 thùng để cải thiện một bữa, nhưng mà nhìn thấy 100.000 hộp lớn này, bội ra vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng, đương nhiên, cảm tình trong lòng đối với hồng lượng này cũng bay thẳng tắp lên, không có biện pháp, à, áo thác lão ca nói, các ngươi giúp tập đoàn thợ săn, trong thời gian này, thì ăn, mặc ở, đi lại của các ngươi đều phải do ta phụ trách các ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây, đi lại mệt nhọc coi như là một phen tâm ý của hồng mỗ đi. Cũng không có gì đáng giá cả, cứ tự nhiên nhận lấy, để cho các huynh đệ nếu thử một chút trước, Tiêu Hoàng phi thường khẳng khái nói, trước đây ta lăn lộn các nơi, đã kiếm từ Vĩnh Ngạn Tinh hơn 100 đầu bếp coi như không tồi, để ta bảo chúng lên ma văn chiến hạm của các ngươi, tự mình nấu nướng cho các ngươi cũng đừng coi đây là một lần nhiệm vụ, coi như là theo ta đi nghỉ phép mà. Thôi, ta cũng biết áo thác lão ca đối đãi với các ngươi cực kỳ nghiêm khắc, các ngươi coi như đi theo ta buông lông một chút cũng được. Tiêu Hoàng cười, vỗ vỗ bả vai bội gia. Vậy đa tạ hồng lão bản. Bội gia hơi cúi người trước Tiêu Hoàng, trên thực tế nếu vào lúc bình thường, đây hoàn toàn không phù hợp với quy định, nhưng trước mắt thì không có gì đáng nói cả. Áo thác đã nói trước, hỗ trợ Tiêu Hoàng tiêu diệt Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà ăn, mặc ở, đi lại và quân phí sẽ do Tiêu Hoàng gánh, nói đúng ra tự nhiên chính là Tiêu Hoàng cho bọn hắn cái gì, bọn họ sẽ dùng cái đó. Cái gì mà hồng lão bản, gọi hồng lão đệ là được. Tiêu Hoàng tươi cười nói, đồng thời, hạm đội thợ săn và hạm đội thứ 7, thứ 9, thứ 22 cũng bắt đầu tiến hành trộn lẫn, tất cả chiến đấu hạm viên của Gia Đô Đế Quốc đều biết. Đây là làm cho bọn họ mang danh hạm viên của tập đoàn thợ săn. Nếu bình thường, những hạm viên Gia Đô Đế Quốc này còn có thể có chút không tình nguyện, nhưng hiện tại đối mặt với mấy hộp lớn đầy mỹ vị kia, bọn Họ thật đúng không tiện trì hoãn. Trên cơ bản ngay khi trộn lẫn, được bắt đầu, một số hạm viên lõi đời của Gia Đô Đế Quốc đã bắt đầu vung tay, truyền thụ một ít kinh nghiệm cùng bí quyết nhỏ cho hạm viên của tập đoàn thợ săn. Ngắn ngủn 2 giờ sau, ngay khi 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc ma văn chiến hạm có kích thước hình dạng khác nhau mà Tiêu Hoàng đang tạm thời trưởng quản này được tiếp tế tiếp viện xong, bọn họ lại lần nữa xuất phát, mà lúc này, liên bang mạnh tịch thư của Bắc Áo Liên hợp thể có vị trí tiếp giáp với Gia Đô Đế Quốc biết được việc này, đã hoàn toàn đầu đầy sương mù, lập tức xuất hiện gần 100 chiếc ma văn chiến hạm ở biên cảnh, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Không hề nghi, ngờ, bất kể là quốc gia nào, nhìn thấy nước láng giềng có hành động như vậy, đều cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Tuy rằng Gia Đô Đế Quốc và liên bang mạnh tịch thư vẫn trong tình trạng láng giềng, nước giếng không phạm nước sông, thậm chí có một số lúc thì còn có cả các tàu thuyền mậu dịch, nhưng đối mặt với gần 100 chiếc ma văn chiến hạm ngay lập tức xuất hiện, bọn họ vẫn lập tức trở nên khẩn trương. Nhất là Thượng tướng Lâm Ân phụ trách phòng vệ biên cảnh của liên bang mạnh tịch thư, thông qua màn hình nhìn thấy rất nhiều chiếc ma văn chiến hạm đang chậm rãi rời khỏi Gia Đô Đế Quốc hướng tới lãnh thổ của liên bang mạnh tịch thư, lông tơ lập tức dựng lên. Đơn thuần từ thực lực quân sự mà nói, nhất là phương diện tác chiến giữa các tinh cầu liên bang mạnh tịch thư và Gia Đô Đế Quốc quả thực là kém xa vạn dặm, trong khi liên bang Bắc Áo mà Bắc Áo liên hợp thể dựa vào thì lại có thể có địa vị ngang nhau với Gia Đô Đế Quốc, nhưng hiện tại có thể nói là nước xa không cứu được lửa gần, a cách chương.